Bây giờ tôi nói một cái điều cụ thể hơn một chút mà lâu nay tăng ni ít có để ý, bởi vì tôi thuộc về cái loại tò mò. Ở trong đạo cái gì không biết là tôi không chịu nổi. Cho nên hồi xưa đó, học luật thì thấy rằng tỳ kheo hay là khi học là Bồ Tát giới thì nói rằng mình không nên đi dép da. Thì tôi thấy nó đi dép da thì nó làm mất tổn thương cái lòng từ bi. Nhưng mà tôi nhìn lại thấy Bồ Tát Văn Thù cởi con sư tử, Bồ Tát Phổ Hiền cởi con voi, dần dần thì nói ngài là Bồ Tát, tôi đi dép mà phải không cho, dép da mà phải không cho, mà ngài là Bồ Tát mà ngồi trên lưng con thú, như vậy thì ngài có từ bi không? Đó thì chính những cái đó là những cái mà tôi thắc mắc. Bởi vì người ta thì cứ lại thôi à, không có nghĩ. Mà tôi nói tại sao lại có cái chuyện, lẽ ra thì các ngài thôi đứng trên cụm mây hay gì đó cũng được rồi, phải không? Mà tại sao lại cởi con sư tử rồi cởi con voi? Vậy thì các ngài có từ bi hơn mình không? Đó là cái mà tôi thắc mắc. Thắc mắc mà thắc mắc như vậy mà không hiểu thì tôi chịu không nổi. Cho nên tôi phải tìm tra cứu cho hiểu. Thì sau khi hiểu rồi thì tôi mới thấy có lý. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ cõi Ta Bà. Mà dân ở cõi Ta Bà này theo trong kinh kể thì dân dễ dại không? Chúng sanh can cường, nan điều, nan phục, phải không? Thì chúng sanh này nó cứng đầu, cứng cổ lắm, khó điều, khó phục. Mà muốn điều phục được phải sao? Phải có trí tuệ vượt bậc. Cho nên một vị Bồ Tát phụ tá cho Đức Phật là ngài Phổ Hiền, ngài Văn Thù. Văn Thù là tượng trưng cho căn bản trí. Đó. Ngài là trí tuệ. Bởi vậy cho nên ngài ngồi trên lưng sư tử để biểu trưng rằng chỉ có trí tuệ mới hàng phục được ma quân. Đó. Chỉ có trí tuệ mới giáo hóa được chúng sanh can cường nan điều nan phục này. Thì đó là một cái ý nghĩa rất là thâm trầm. Nhưng mà ở cõi này chúng sinh nó cứng đầu quá, có trí tuệ dạy họ mà dạy rồi ít bữa họ cũng trở lại y cũ. Phải làm sao đây? Mình phải có một cái đại nguyện, đại hạnh. Cho nên là bên trái của Đức Phật, vị Bồ Tát phụ tá đó là ai? Ngài Phổ Hiền. Đó. Nên mỗi khi chúng ta lại đó, lại Đức Phật rồi cái lại Đại Trí Văn Thù, rồi lại Phổ Hiền. Phổ Hiền là đại hạnh. Đại hạnh tức là đại hạnh, đại nguyện. Đó. Cởi con voi mà cái hạnh lớn mạnh, cho nên tượng trưng cho con voi. Mà con voi thì mang mấy ngà? 6 ngà. Đó. Nghĩa là cái hạnh đem pháp lục độ để mà giáo hóa chúng sanh không có biết mệt mỏi. Đó là cởi con voi. Như vậy thì mình thấy hết sức là ý nghĩa. Đức Phật vào cái cõi Ta Bà giáo hóa phải có đủ trí tuệ vượt bậc, phải có đủ hạnh nguyện to lớn thì giáo hóa mới được. Chứ không thì dễ thối chuyển, dễ chán lắm. Rồi nhìn lại tượng Phật Đức Di Đà, quý vị thấy Phật Di Đà có ai làm phụ tá cho ngài không? Như vậy thì tượng Phật Di Đà ở giữa, bên này có Đức Quan Thế Âm, tức là bên phải, bên trái thì có Đức Đại Thế Chí. Thì như vậy thì người ta không hiểu tại sao mà phải có hai vị Bồ Tát phụ tá ngài. Bởi vì Đức Phật Di Đà là ở cõi tịnh, cõi cực lạc, ở chỗ vui mà muốn sang Ta Bà là cái uế trượt để mà độ chúng sinh thì phải làm sao? Phải lòng từ bi tràn trề. Cho nên tượng trưng là Bồ Tát Quán Thế Âm đó, ngài cầm tịnh bình rồi đó, là cái lòng từ bi tràn trề mới có thể tới cái chỗ khổ mà độ chúng sinh. Đó là lòng từ bi. Nhưng mà chúng sinh khó độ lắm. Quý vị thấy có những khi chúng ta thấy giả tượng Đức Phật Di Đà, Ngài đứng ở duỗi cái tay xuống, rồi trên mây duỗi tay xuống, là chúng sanh ở đường lặn ở dưới biển đó, nó cứ trồi hộp ở dưới, mà Ngài đưa tay hoài mà không đứa nào ló đầu lên không đưa tay lên để cho Ngài vớt, phải không? Cứ lo hụp lặn ở dưới. Cho nên Phật đưa tay mỏi tay thôi mà người ta không chịu ngóc đầu lên để Phật cứu. Vì vậy mà muốn cho Ngài không có thối tâm, không có chán nản thì phải có cái gì? Đại trí, tức là cái trí phải cứng rắn vững bền, dầu cho nó khó, nó mê, nó đóng sai ngũ dục, mà cũng ráng chờ cơ hội mà vớt nó lên, chứ còn không thì chán lắm. Bởi vậy cho nên là tôi mới thấy rõ ràng cả một cái ý nghĩa. Giống như bây giờ trong hoàn cảnh xã hội chúng ta, có ai đó khá giả, giàu có, rồi thấy những cái đứa trẻ bụi đời nó lang thang ở góc chợ này, góc phố kia, muốn gom nó lại để nuôi nó, dạy nó. Thì như vậy từ một người giàu có mà bây giờ cách một cái trại về ở với mấy cái thằng nhỏ khó dạy vậy, thì phải hy sinh cái an ổn vui sướng của mình để chấp nhận cái khổ. Thì đó là cái phải có cái lòng gì trước? Lòng từ bi. Từ bi thật là rộng lớn mới có thể làm được việc đó. Nhưng mà mấy đứa nhỏ đem về mình dạy có dễ không? Nhiều khi nó muốn thoi lên mình nữa đó. Như vậy thì nó là bụi đời, mình thương nó, mình muốn dạy dỗ nó, mà rồi nó cũng không biết gì, nó không mang ơn mình mà nó còn cự lộn với mình. Nếu mà không có cái ý chí vững bền sắt đá thì có thể làm được không? Thì không thể nào làm được. Cho nên đòi hỏi phải có ý chí. Thì cũng vậy, Bồ Phật từ cõi tịnh đến mà muốn độ chúng sanh cõi quế này, phải có lòng từ bi, phải có ý chí mạnh mẽ mới độ được. Cũng như chúng ta từ cái tâm từ bi của mình, cho nên mình quên cái thân, quên cái cảnh sung sướng mình, đến cái chỗ khổ, chỗ khó, mình chịu như vậy để mà mình giáo hóa họ. Mà muốn được cái điều đó thì phải có được cái ý chí kiên cường. Cho nên Đại Thế Chí, tôi nói đó thì chắc rằng có liên hệ tới Tăng Ni bây giờ. Quý vị biết liên hệ làm sao? Bởi vì Tăng Ni bây giờ thích học cho xong cái chạy về thành phố, phải không? Thành phố làm gì? Thành phố cái ráng học cao cấp hay là đại học, rồi cái muốn học đại học rồi mới chạy ra học đời nữa, học đại học đời, học rồi cái sau nữa có bay đi qua Ấn Độ, phải không? Học kiếm tiến sĩ, hoặc là chạy qua Đài Loan học kiếm tiến sĩ. Khi đó thì ở thôn quê nhiều người Phật tử có chùa mà bị hoại, không thầy không cô để hướng dẫn dạy dỗ họ, mà mình thì cứ lo chạy lên không à, không ai nghĩ tới cái người đang ngóng chờ mình, đang trông đợi mình. Thì như vậy có nỡ đành không? Đó, cho nên là tôi nói chúng ta phải có cái tâm biết thương những người họ đang chờ đợi mình, trông ngóng mình. Học rồi mình đem cái hiểu, cái biết chánh pháp đó về giáo hóa lại họ, thì dù không có bằng tiến sĩ mà giáo hóa được 500-700 người cũng là phước lớn lắm rồi, phải không? Vì vậy mà quý vị thấy cái trách nhiệm mình không phải là đơn giản, không phải chỉ lo cho mình có địa vị cao, có chức tước lớn gọi đó là hay, mà làm sao thực tế đời mình có đem lại lợi ích thiết thực cho Phật tử, cho mọi người. Đó mới là cái giá trị thật đáng quý. Như vậy thì hôm nay tôi nói chuyện với quý vị tới đây cũng đủ giờ rồi. Để thì ngang đây chúng tôi xin yêu cầu tất cả để rồi hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư. Hôm nay ban tổ chức chức sự Trường Hạ Đại Tổng Lâm vô cùng cảm kích và biết ơn sự hiện diện của Đại Lão Hòa Thượng Quang Lâm về đây để cho đại chúng của chúng con ở trong địa bàn Đại Tổng Lâm một thời pháp nhũ vô giá. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con chẳng biết làm sao hơn đại diện cho tất cả tăng ni ở trong địa bàn Đại Tổng Lâm đê đầu đảnh lễ cúng dường Hòa Thượng tam bái để tri ân công lao của Hòa Thượng không nể tuổi già sức yếu về đây để đem tất cả những pháp nhũ của Đức Phật để giáo huấn trong một tiếng rưỡi đồng hồ cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Chi tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam hiện tiền chư vị Hòa Thượng Tổ Sư Tam Bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.